kính thưa quý thính giả, trật tự chính trị Mác Lê tôn vinh cái ác và sự gian trá. Kết quả là cái ác và sự gian trá lên ngôi trên đất nước Việt Nam. Mời quý thính giả đã đáp lời sông núi nghe phần bình luận của Hiếu Trần với tựa đề Vì sao cái ác lên ngôi ở Việt Nam sẽ được sông thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
Tin tức dồn dập về các vụ giết người tàn bạo ở Việt Nam gần đây khiến người đọc tức thở. Nhiều người không tin được trong thời đại văn minh lại còn diễn ra những chuyện giết người, hành hình theo kiểu Trung Cổ như đóng đinh vào đầu. Đáng sợ nhất, hầu hết nạn nhân là con cái, là người thân của thủ phạm. Nhiều nạn nhân là trẻ em không dám và không thể phản kháng. Tại sao tội ác lan tràn như vậy? Vụ mới nhất là một nữ sinh đại học ở Bà Rịa, Vũng Tàu đầu độc cha ruột rồi đổ xi măng giấu xác. Trước đó vài hôm, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội, có vụ tên Nguyễn Trung Huyên, 30 tuổi, đóng kín cây đinh vào đầu bé DNA, chỉ mới 3 tuổi, là con riêng của tình nhân Nguyễn Thị Luyến, sau khi đã 3 lần bạo hành cháu bé, đến mức phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Những tội ác này xảy ra giữa lúc công luận chưa hết bàng hoàng trước vụ cháu Vân An 8 tuổi ở Sài Gòn, bị tình nhân của cha là Nguyễn Võ Quỳnh Trang 26 tuổi, quê Gia Lai, đánh bé Vân An đến chết cùng với sự đồng phạm của cha ruột là Nguyễn Kim Trung Thái. Đây mới chỉ là những vụ gần nhất gây rung động dư luận vì được báo chí tường thuật cặn kẽ. Còn rất nhiều những vụ tương tự nhưng ít được nói tới. Chỉ cần vào Google tìm cụm từ bạo hành trẻ em, ta sẽ có ngay 42 triệu kết quả. Nền giáo dục cộng sản đặt nền tảng trên lòng thù hận. Coi hận thù là động lực tâm lý đầu tiên để dẫn tới đấu tranh cách mạng. Nếu có điều kiện tìm hiểu, nghiên cứu nội dung giáo dục trong nhà trường Việt Nam sẽ dễ dàng nhận ra cái quan điểm đấu tranh thấm nhuần trong mọi cấp lớp, mọi bài giảng nơi các môn học về xã hội, như bài quốc ca Sống là tranh đấu, đây hình ảnh khát máu mà học sinh phải hát khi chào cờ. Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước, đường vinh quang xây xác quân thù. Xã hội tự do, nền giáo dục nhân bản dân tộc khai phóng của miền Nam Việt Nam vĩnh viễn đóng lại từ sau ngày Sài Gòn thất thủ vào tháng 4 năm 1975, để thay bằng nỗi hận thù, cưỡng đoạt, đàn áp và giả dối. Hàng triệu người đã bỏ nước ra đi tìm đường sống giữa hai bờ sinh tử. Hàng triệu người khác vẫn đang tìm cách ra đi vì không thể có cuộc sống yên bình trong một xã hội thiếu vắng tình nhân ái. Có người quan niệm cái ác thời nào cũng có, nhưng vì ngày nay truyền thông phát triển, nên cái ác cái xấu của người Việt mới bị phơi bày trên báo chí, trên đài truyền hình, mạng xã hội, vân vân. Nhưng những người có tuổi, trải đời thì đều nhận định xã hội ngày nay đã suy đồi tới mức thê thảm so với ngày xưa, diền mối văn hóa đạo đức đã sụp đổ, khó mà cứu vãn nổi. Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư ở Cà Mau, một cây bút được hâm mộ nhất ở trong nước hiện nay, đã từng than thở, dường như con người đã tiến hóa quá xa từ con thú để bây giờ quay ngược lại, từ người xuống thành con thú. Cũng có người cho rằng xã hội nào cũng có người hiền kẻ ác, ngay cả xứ văn minh giàu có như Mỹ, thỉnh thoảng cũng có chuyện học sinh xách súng vào trường học thảm sát thầy cô và bạn bè. Dầu vậy, đâu có thể nói giáo dục của Mỹ đề cao bạo lực. Quả thật, bạo lực hay tội ác thì xã hội nào cũng có, vì loài người vẫn chưa phải là thần thánh, nhưng nên phân biệt hành vi giết người lúc bốc đồng của một số cá nhân có thể có vấn đề về tâm lý. Đối với cái hiện tượng thủ ác có tính hệ thống, phổ biến và được tôn vinh bởi một thế lực cầm quyền đề cao bạo lực, đàn áp thay cho đối thoại và bao dung. trong lúc các vụ án bạo hành trẻ em gây chấn động công luận trong nước, người ta không khỏi ngạc nhiên và bất bình khi thấy nhà cầm quyền Cộng sản trao huy chương bạc cho diễn viên Hồng Quang Minh, tức Minh Béo, một kẻ đã phạm cái tội ấu dâm, lạm dụng tình dục và bị tù giam ở Mỹ cách đây chưa lâu. Và có một tòa án ở Thủ Đức mới đây tuyên phạt Lê Duy Hiến, 74 tuổi, đảng viên Đảng Cộng sản, cựu sĩ quan cấp tá trong quân đội, đã phạm tội dụ dỗ bé gái mới 13 tuổi vào nhà để ăn nằm, khiến bé gái này mang thai. Vậy mà mức án tù chỉ có 4 năm, vì bị cáo được cho là có công cách mạng. Nên nhớ, ở các nước văn minh, ấu dâm là trọng tội đại hình. Kẻ phạm tội không chỉ bị án tù dài mà còn bị cả xã hội ghê tởm. Những thí dụ kể trên cho thấy Đảng Cộng sản cầm quyền đang dung túng cái ác, lũng đoạn xã hội bằng một hệ thống sâu rộng từ giáo dục đến luật pháp, chỉ để phục vụ cho việc duy trì quyền lực tuyệt đối của chúng, cho dù phải đẩy xã hội tới bờ vực nguy hiểm. Như vậy thì lâu dần hệ thống đó bào mòn căn tính lương thiện của con người, thủ tiêu lòng nhân ái, nhưng lại làm gia tăng tính man rợ mà những tội ác đang diễn ra ngày càng nhiều là hậu quả nhãn tiền, không thể tránh né được. Cho dẫu ngày mai chế độ Cộng sản sụp đổ, một thể chế chính trị khác thay thế, cũng chưa chắc cái ác sẽ bị tiêu trừ, cuộc sống sẽ tốt đẹp nhanh hơn. Do đó, con đường đi tới một tương lai yên bình đòi hỏi phải thay đổi tận gốc cái thể chế chính trị đang dung dưỡng và tồn vinh cái ác.
Khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cũng đã đáp lời sung núi nhớ đến anh Nguyễn Văn Phước, sinh năm 1979, bị bắt ngày 10 tháng 12 năm 2018 với bản án 5 năm tù giam. Một tù nhân lương tâm đang bị bảo quyền Việt Nam giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến xin liên lạc với đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc dlsn@gmail.com hoặc PO Box 612882 San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm thật bình an và xin chào tạm biệt.